Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta một lần nữa được học Kinh Thánh theo sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 7, tiếp tục trong tựa đề Kìa Ngài Đến mà chúng ta đã khởi sự trong lần trước. Chúng ta tiếp tục suy niệm những chi tiết trong phần giới thiệu sách Khải Huyền, và hôm nay chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu số 5. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong cả chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Hôm nay tôi muốn bắt đầu ngay với phần Kinh Thánh trong câu số 4 để suy nghĩ về phước hạnh khi sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học về phước hạnh khi đọc sách Khải Huyền vì được biết sứ giả mà Đức Chúa Trời đã dùng để truyền đạt sự mặc khải, tức là thiên sứ thánh của Ngài và sứ đồ dân tôi tớ của Chúa là người truyền rao sứ điệp của Ngài. Chúng ta cũng đã suy niệm về phước hạnh được biết lời tiên tri là lời kiếp xảy ra cách tức tốc và rất là chóng qua, là lời nói đến thời kế tiếp trong lịch sử, trong lịch trình của Chúa, là chuyện sẽ xảy ra kế tiếp trong lịch trình thời gian. Và phước cho người nào hiểu sự quan trọng cấp kiếp của lời tiên tri và sống đúng theo thái độ phải có đối với lời tiên tri đó. Chúng ta đến phước thứ 3. Sứ đồ dân dùng để giới thiệu sách mà ông muốn viết, và sau khi đã nói về phước hạnh cho người đọc, hứa về những phước hạnh cho người nghe và người thực hành, thì sứ đồ dân bước đến một lời chúc phước. Làm như trong lòng của sứ đồ dân đầy dẫy một sự khích động về sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu, The Apocalypse Jesu Christ, và lòng tràn dâng lên sự phước hạnh mà chính ông nhận được, cho nên khi ông ngồi xuống và đặt ngòi viết để viết, ông vừa viết xong câu mở đầu, đúng ra là chỉ ghi xuống cái địa chỉ của người nhận là dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, thì ông không viết tiếp tục được nữa cho đến câu số 9, mà ông phải ngắt ngang để có thể nói về phước hạnh, để có thể nói lên lời chúc lành đến từ nơi Chúa và tràn đầy trong tấm lòng của ông khi ông nghĩ đến sự ban cho lớn này. Dân gửi cho 7 hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Chúng ta sẽ học nhiều thêm về 7 hội thánh này ở vùng Tiểu Á, tức là vùng Thổ Nhĩ Kỳ trong thời đại chúng ta, khi chúng ta đi vào đoạn thứ 2 và thứ 3 trong sách Khải Huyền. Ở đây tôi chỉ cần nói ra hai điều. Đây là những hội thánh hiện hữu trong thời kỳ của sứ đồ dân. Đây là những hội thánh với những tín đồ, họ là những người sẽ nhận được cái bản sao của cuốn sách Khải Huyền từ nơi tay của sứ đồ dân gửi đến cho họ. Đây là những hội thánh đang hoạt động, đang hiện hữu trong thời này và họ sẽ nhận thư từ nơi sứ đồ dân. Tính cách quan trọng của vấn đề này chúng ta sẽ học hiểu sau, nhưng đây là những người đang sống ở trong đức tin, đối diện với cuộc đời mỗi ngày và được ban cho sự mặc thị của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điểm thứ hai, 7 hội thánh thực sự là đại diện cho những hội thánh hiện hữu thời đó và cũng đại diện cho tất cả những hội thánh hiện hữu trong lịch sử từ trước cho đến bây giờ. trong đó có cả những hội thánh trong thời đại của chúng ta và ngay hội thánh địa phương mà chúng ta đang sinh hoạt và phục vụ. Và lời của Chúa phán cùng bảy hội thánh này được nhắc đi nhắc lại, ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh, thì cũng là lời Chúa nói với chúng ta hôm nay qua đại diện của bảy hội thánh ở tại Asia. Sứ đồ Giăng ghi lại lời chúc phước đến từ ba ngôi Đức Chúa Trời, mở đầu với câu nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Có một lý do rất là quan trọng tại sao Đức Thánh Linh qua sứ đồ Giăng nhấn mạnh về ân điển và bình an. Tại sao phải nhấn mạnh đến ân điển sự bình an và nhấn mạnh rằng đây là điều được ban cho qua Đức Chúa Cha, qua Đức Thánh Linh và qua Đức Chúa Con, Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bởi vì người đọc của sứ đồ Giăng như tôi nói là những tín hữu thật sự, họ đang sống vào trong một cái thời gian thực sự trong lịch sử và đang đối diện với một điều rất là khó khăn, đó là sự bắt bớ khủng khiếp của hoàng đế La Mã Domitian. Như chúng ta đã nói, sự bắt bớ này cộng với sự bắt bớ trước đó của hoàng đế Nero đã giết đến khoảng chừng 6 triệu tín đồ. Có lẽ số này là số phỏng định hơi cao, nhưng mà nếu là thật thì chúng ta có thể tưởng tượng rằng lúc đó hội thánh của Chúa chỉ mới chừng khoảng 40 tuổi hay là 50 tuổi mà thôi. Mà nếu giết đi 6 triệu tín đồ thì có lẽ không còn nhà nào mà không có bị đụng đến, không có gia đình nào mà có thể tránh khỏi được sự khó khăn, mất mát và chết chóc. Và cái ảnh hưởng của cái sự bắt bớ này đi sâu vào trong cuộc đời của mỗi người tín đồ, thì trong thời gian đó các người tín đồ này cần phải biết điều gì. Điều gì quan trọng hơn hết là họ phải đối diện để nắm lấy một chỗ đứng vững an. Và lẽ đạo Đức Chúa Trời tể trị, Đức Chúa Trời cầm quyền và hơn hết, Đức Chúa Trời là đấng ban ân điển bình an, là chính Đức Chúa Trời đang bảo hộ, phù hộ, giúp đỡ cho họ. Sự bình an đời đời của Chúa ban cho họ, và khi họ đọc sách này thì đây là điều mà họ có thể bám víu lấy mà sống. Hoặc nếu phải chết thì họ có thể đối diện với cái chết trong sự vững vàng của đức tin. Ba ngôi Đức Chúa Trời ở với họ, yêu mến họ, ban phước cho họ, đói thương họ, chăm nhìn họ. Và lòng của Chúa đối với con dân Ngài là tấm lòng của ân sủng và bình an. Và Ngài là Đức Chúa Trời lớn, vĩ đại, là đấng hằng hữu, là Đức Thánh Linh thần quyền và là Đức Chúa Con đầy ân sủng và đầy quyền năng và đầy sự hy sinh. Cho nên Ngài bảo toàn được ân sủng và bình an cho con dân Ngài. Nhưng cũng áp dụng cho những độc giả qua cả thời lịch sử của hội thánh và cũng trong thời gian của chúng ta. Những độc giả như chúng ta thì sao? Là những người có lẽ đứng gần với sự ứng nghiệm của lời tiên tri hơn tất cả những người khác trong lịch sử. Và khi chúng ta đọc rằng sẽ có 1/3 tất cả người thế gian sẽ bị chết trong vòng 6 tháng đại nạn đầu tiên. Khi chúng ta đọc về ngôi sao tinh tú sẽ đập vào trái đất và cả trái đất sẽ nổ tung lên trong sự hỗn loạn. Khi chúng ta đọc về Antichrist sẽ tìm và giết những người tín hữu, và nếu Đức Chúa Trời không giới hạn ngày tháng lại trong vòng 1260 ngày hay là 42 tháng hay là 3 năm rưỡi thì sẽ chẳng có ai thoát. Khi chúng ta đọc rằng hệ thống thương mại của cả thế giới này sẽ một ngày một đêm sụp đổ và tất cả rừng sẽ bị cháy, tất cả sông ngoài sẽ bị chất độc không uống được, tất cả tôm cá chết sình lên tất cả trong các biển và biển đổi thành máu và quỷ sứ từ âm phủ sẽ được thả ra để tung hoành trên mặt đất. Đây là những dữ kiện kinh khủng, những dữ kiện ngoài trí tưởng tượng, những dữ kiện không thể đo lường hình dung được trong đầu óc của chúng ta. Và sự tàn phá lớn lao vô cùng, sự hỗn loạn kinh khiếp vô cùng, sự tai ương chết chóc vô cùng. Thì những người tín đồ phải đứng chỗ nào để mà hiểu những điều này? Người tín đồ phải trở lại với một cái nhìn quân bằng của đức tin, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng ban ân sủng và bình an. Ba ngôi Đức Chúa Trời đang ở với họ, yêu mến họ, ban phước cho họ và đói thương họ, chăm nhìn họ. Và cho nên, sứ đồ Giăng ghi lại về ba ngôi Đức Chúa Trời là nguồn gốc của ân điển và bình an, và đây là chỗ mà con dân Chúa suy niệm cách thành kính. Ân điển và bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Đấng hiện có, đã có và còn đến. Dĩ nhiên khi chúng ta nghe những câu này thì hiểu rõ rằng sứ đồ Giăng đang muốn nói về Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Trời vĩnh hằng, Đức Chúa Trời hiện hữu từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời. Ngài là Thiên Chúa, độc nhất, độc tôn, Ngài là đấng không có bắt đầu và cũng không có chấm dứt. Ngài hiện hữu, Ngài hằng hữu, Ngài có mặt luôn luôn, Ngài hiện hữu luôn luôn, Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, danh xưng của Ngài là Đấng hiện có, đã có và còn đến. Và danh xưng này nói về bản chất đời đời vĩnh cửu của Chúa của chúng ta. Chúng ta nhớ đến danh xưng của Chúa hay là tên của Chúa được bày tỏ ra đối với Môi-se khi ông hỏi Chúa là ai ở trước bụi gai cháy khi Chúa sai phải ông. Trong suốt Ai-cập ký đoạn 3 câu 13, Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Này, tôi sẽ đi đến với dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi thì tôi nói với họ làm sao?" Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta là Đấng tự hữu hằng hữu." Rồi Ngài lại rằng: "Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng ngươi." Danh từ mà chúng ta dịch là Đấng tự hữu hằng hữu là dịch ra ý nghĩa của danh xưng Chúa. Nhưng đúng tên dịch cho đúng ra từ cái động từ là ta là. Và phải dịch như thế này: ta là Đấng ta là, ta là Đấng ta đã là Đấng ta sẽ là. Tự hữu hằng hữu là Đấng không bắt đầu, không chấm dứt. Tự hữu hằng hữu là đời đời, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, vì chính Ngài là Đấng ta là. Ta là Đấng ta là, ta là Đấng ta đã là Đấng ta sẽ là. Nghe câu này mới đầu thì rất là lạ tai, nhưng tóm tắt tất cả một sự vận hành rất là quan trọng ở trong sự hiểu biết về bản chất của Đức Chúa Trời. Tóm gồm tất cả những sự toàn vẹn của đời đời vĩnh hằng của Chúa thì ngay trong sách Khải Huyền sứ đồ Giăng cũng ghi lại để chúng ta hiểu thêm. Đoạn 1 câu số 8, Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng, phán rằng: ta là Alpha và Omega. Rồi trong cuối sách đoạn 22 câu 13, ông lại viết lại: ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Chúng ta hiểu đây nói về Đức Chúa Trời đời đời và tính chất hằng hữu của Chúa. Nhưng chúng ta phải để ý chi tiết này. Nếu nói đúng với tên của Chúa, thì sứ đồ Giăng đáng ra phải ghi lại là Đấng hiện có, đã có và còn đến đời đời, nghĩa là dùng cái động từ ta là thì là mới chỉnh, tức là dùng động từ ta là trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, song song với danh xưng của Chúa như là ở trong suốt Ai Cập ký. Ta là Đấng ta là, ta là Đấng ta đã là Đấng ta sẽ là. Nhưng khi sứ đồ Giăng viết thì ông viết như thế này: ta là Đấng ta là, tức là Đấng hiện có. Ta là Đấng ta đã là, tức là Đấng ta đã có. Rồi ông viết: và là Đấng sẽ đến. Ở nơi đây ông đổi động từ, từ động từ ta là đến động từ ta đến. Điều sứ đồ Giăng viết Đấng hiện có, đã có và sẽ đến thì chúng ta dịch là Đấng còn đến, làm như là sẽ còn lại đời đời. Nhưng ông đổi cái động từ sẽ còn tiếp tục đời đời ra chữ sẽ đến. Giăng có chủ đích khi đổi động từ vì ông muốn nói đến một cái khía cạnh hết sức là quan trọng. Và nếu chúng ta so sánh với câu Kinh Thánh ở trong Khải Huyền đoạn 11 câu số 17 thì chúng ta sẽ thấy. Ở nơi đây sứ đồ Giăng viết: hỡi Chúa là Đức Chúa Trời, toàn năng, Đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Chúng ta nghe lại xem. Hỡi Đức Chúa Trời, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài là Đấng hiện có, trước đã có. Thiếu điều gì trong danh xưng này? Ở đây thiếu câu Đấng sẽ đến. Vì sao vậy? Vì trong cái thời điểm của sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền thì vào đoạn 11 lúc đó Ngài đã đến. Sự đến đã xảy ra, đang tiến hành. Và đây là chỗ hiểu biết đặc biệt mà sứ đồ Giăng muốn nhấn mạnh. Sự tái lâm của Chúa đời đời là giao điểm, là chỗ kết nối giữa cõi đời đời và thời gian lịch sử của chúng ta. Tại sao sứ đồ Giăng đổi động từ? Để nhấn mạnh một điều quan trọng mà tôi vừa nói, là Đấng vĩnh hằng này, Đấng đời đời này, Đấng từ hữu hằng hữu này sẽ bước vào lịch sử, sẽ bước vào thời gian trong tính cách đời đời của Ngài. Chúa đã một lần bước vào thời gian của con người, nhưng lần đó Chúa sanh ra như là một con người mang trong nhân tánh của Ngài và Ngài bước vào để sống trong thời gian của con người. Nhưng lần thứ hai, lúc Chúa tái lâm là khi Chúa bước vào lịch sử và thời gian của con người trong tính chất đời đời của Chúa, thì Ngài sẽ phá vỡ thời gian, sẽ không còn thời gian nữa, chỉ còn lại cõi đời đời. Sự trường cửu đời đời sẽ chiếm trọn lấy thời gian và dân gọi Chúa là đấng hằng hữu, là đấng sẽ đến thì sẽ đem hội nhập sự đời đời của Chúa vào trong lịch sử của thời gian và hoàn toàn xóa bỏ thời gian. Và khi Chúa đến, chúng ta có thể nói một cách tổng quát rằng bao gồm 1000 năm bình an cho đến khi Chúa thiết lập cõi đời đời và nước của Ngài thì không còn thời gian nữa. Quý vị có tưởng tượng rằng không còn thời gian nữa là ra sao không? Có thể nào chúng ta hiểu được điều đó không? Chúng ta sẽ bước vào một bước chắc chắn từ trong thì giờ, từ trong ngày tháng của chúng ta vào ngay trong cõi đời đời khi Chúa tái lâm. Đây không phải là một chuyện nhỏ đâu, vì cõi đời đời sẽ tới và sẽ là đời đời. Cõi trường cửu sẽ tới và sẽ là trường cửu, nghĩa là không bao giờ chấm dứt, và khi đấng vĩnh hằng sẽ đến, đấng ta là sẽ tái lâm, thì thời gian chấm dứt và cõi đời đời là cõi hiện tại. Và chúng ta cần ngừng lại ở đây để được nhắc nhở một điều quan trọng này. Cõi đời đời là chuyện kế tiếp, sẽ đến là chuyện kế đến, và sẽ kiếp đến cách gấp rút và nhanh chóng. Cõi đời đời là chuyện kế tiếp và đang đứng ngoài cửa. Cõi đời đời khi bắt đầu sẽ tiếp tục mãi mãi. Cho nên câu hỏi của chúng ta là, quý vị và tôi có sẵn sàng để đối diện với cõi đời đời chưa? Đã sẵn sàng để đối diện với Chúa đời đời chưa? Vì thế lời cầu nguyện chúc lành của sứ đồ Giăng rất quan trọng. Ân điển và bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Bởi vì khi chúng ta đối diện với cõi đời đời thì chúng ta phải biết chắc một điều, đó là khi cõi đời đời đến thì chúng ta được đứng trong ân điển và bình an. Khi Chúa đời đời chấm dứt thời gian thì chúng ta phải biết chắc chắn rằng đó là chỗ bắt đầu của cõi đời đời của cho chính mình, và phải bắt đầu trong cõi ân điển và bình an. Vì nếu không thì cõi đời đời của mình sẽ kinh khủng không bút mực nào diễn tả được. Thưa quý vị, phải nghe được lời chúc lành chào thăm đó lúc Chúa đến. Phải nghe được lời chúc lành là ân điển và bình an. Còn không, cõi đời đời ở ngoài ân điển và bình an, cõi đời đời sẽ ở ngoài sự bình an, ở ngoài phước hạnh, ở ngoài ân sủng Chúa. Thì nơi đâu là cõi đời đời ở ngoài ân sủng, nơi đâu là cõi đời đời ở ngoài sự bình an của Chúa? Thưa quý vị, đó là nơi địa ngục đời đời, nơi hồ lửa đời đời dành cho những kẻ không thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời đời đời là đấng sẽ đến, đó là chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Cõi đời đời sẽ thay thế thời gian, đó là điều kế tiếp sẽ xảy ra. Khi chúng ta nghe về Đức Chúa Trời là đấng hằng hữu, chúng ta không thể chỉ nghe một cách bàng quan khi biết rằng đấng hiện có, đã có và còn đến, sẽ đến, và khi Ngài đến sẽ thiết lập cõi đời đời. Đây là một danh xưng đặc biệt về Đức Chúa Trời để đem sự mặc khải quan trọng về một sự liên hệ Chúa muốn thiết lập với đối tượng là dân sự Chúa khi nghe đến danh xưng kỳ diệu này. Cũng như khi dân sự của Chúa trong thời của Môi-se đang ở trong lao tù nô lệ, không hy vọng, không biết tương lai, không thấy được thế nào là lời hứa của giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ mình là Abraham sẽ thành tựu như thế nào. Nhưng khi họ nghe Môi-se đến xưng danh Chúa, Chúa là đấng ta là, Chúa là đấng đã là, Chúa là đấng ta sẽ là, và khi họ nghe đến danh đó và đứng ở trong lời hứa của giao ước của Ngài, thì họ được an bình mà đáp ứng trong đức tin. Cho nên nền tảng của giao ước và Chúa là đấng đời đời không bao giờ thay đổi, và lời hứa của Ngài có giá trị đời đời, giao ước của Ngài được vững lập đời đời, cho nên con dân Chúa có thể đáp ứng trong sự trông cậy vui mừng chắc chắn trong đời sống của mình, được tắm gội, nối kết với ân sủng bình an trong danh Chúa. Cho nên lẽ đạo Chúa tái lâm và sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu được sứ đồ Giăng nhấn mạnh, đây là sự ban cho của ba ngôi Đức Chúa Trời trong ân điển và bình an, và sự nối kết căn bản đầu tiên của cõi đời đời vô hạn với Chúa vĩnh hằng, đó là sự bình an và ân điển cho những người thuộc về Ngài. Nhưng cũng có khía cạnh của sự ăn năn khiêm nhường của tấm lòng được nhắc nhở về Đức Chúa Trời đời đời và trách nhiệm của mỗi người khi phải đối diện cùng đấng tạo hóa mình khi thời gian chấm dứt. Cho nên Kinh Thánh gọi lòng ăn năn. Trong sách Ê-sai đoạn 57 câu 15 thì chép, đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có phán như vậy. Ta ngự trong nơi cao và Thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, đấng ta là, danh ngài là thánh, và sự đáp ứng với đấng đời đời và đẹp lòng Chúa là người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường. Nghĩa là người hiểu biết chỗ đứng của mình, quá tội lỗi, quá xấu xa, quá gãy đổ đối diện với đấng toàn thánh toàn thiện là đấng ta là đấng đời đời, là Chúa hằng hữu. Và lẽ mầu nhiệm của ân điển đó là chính ngài là đấng ta là đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh ngài là thánh, thì ngài đến để làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Đây là một sự hiểu biết về ân sủng của Chúa. Đây là phần của sự ban cho của sự bình an. Vì nếu ngày tận thế chúng ta đến đối diện với đấng ta là trong phước hạnh, thì chúng ta sẽ đối diện với ngài từ bây giờ trong lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, chờ đợi ân sủng và sự ban cho của Chúa. Cho nên những ngày chờ đợi trong đời sống của chúng ta cũng phải kinh nghiệm trong tiến trình mầu nhiệm của ân sủng và bình an. Cũng như lẽ đạo tái lâm đem cho lòng người kính sợ Chúa thêm sự ăn năn, tỉnh thức và đáp ứng, thì ngày tháng hiện tại cũng phải tìm được trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng một sự an ủi từ nơi Đức Chúa Trời, làm tươi tỉnh thần linh của những người tội lỗi biết ăn năn và những kẻ hạ mình khiêm nhường trước sự mặc khải tuyệt vời với đấng hiện có, đã có và còn đến. Tức là thưa quý vị, chúng ta đối diện với đấng vĩnh hằng ngay bây giờ, trong thời điểm hiện tại của chúng ta, trong thời gian của chúng ta, với lòng khiêm nhường, ăn năn, thống hối, để từ nơi đó chúng ta có thể đối diện với cõi đời đời kiếp đến bất cứ lúc nào trong sự bình an và trong ân sủng. Ngay trong sách Khải Huyền, Sứ Đồ Giăng ghi ra những khía cạnh rất là rõ ràng cho chúng ta cách đối diện với Đức Chúa Trời đời đời và đấng bình an. Thứ nhất, đó là sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đời đời là trọng tâm của sự thờ phượng bây giờ và trong cõi đời đời. Khải Huyền đoạn 4 câu 8 tới câu số 11. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Đó là lời suy tôn của thiên sứ ở trên trời, nói về lẽ đạo của đấng đời đời. Và sau khi đó thì Sứ Đồ Giăng viết tiếp. Khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trị trên ngôi mà thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên của mình trước ngôi mà rằng: Lạy Chúa Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý, quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Thờ phượng Chúa, đem sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ thuộc về ngài, đó là sự đáp ứng căn bản khi đối diện với đấng ta là. Quăng mão triều thiên mình, tức là nhận biết rằng không có điều gì mình có, ngay cả sự vinh quý lớn hơn hết của mình bây giờ và của mình trong cõi đời đời, thì không có gì xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng vĩnh hằng, là đấng ta là. Một điểm nữa, Sứ Đồ Giăng cũng nêu ra, đó là sự phán xét đời đời của đấng ta là. Sẽ không có điều gì có thể đứng chống nghịch lại Đức Chúa Trời hằng hữu. Không có điều gì có thể chống nghịch lại ý muốn đời đời của ngài. Ông viết: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có, chúng tôi cảm tạ ngài, vì ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của ngài đã đến, giờ đã tới, là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho cả tôi tới Chúa là đấng tiên tri, thưởng cho các thánh là người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ ngài, rồi chớp nhoáng và tiếng sấm sét động đất và mưa lớn. Một khía cạnh rất lớn, rất oai dũng về Đức Chúa Trời vĩnh hằng. Ngài phán xét và sự phán xét của ngài đời đời. Vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời là cơn thạnh nộ đời đời. Đây là bản chất đời đời của Chúa, sự thánh khiết đời đời của ngài phản ứng lại với tội lỗi, cho nên không bao giờ thay đổi. Điều Chúa phán xét tội lỗi từ lúc ban đầu thì ngài cũng sẽ phán xét tội lỗi trong lúc cuối cùng. Ngài thánh khiết từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, thì sự phán xét của ngài cũng sẽ trải từ đời này cho đến đời kia vào cõi đời đời. Đây là điều con dân Chúa và cả thế gian ít suy niệm đến, nhưng là một điều mầu nhiệm tuyệt vời, vô cùng bổ ích và vô cùng xoay động để chúng ta suy nghĩ về cõi đời đời ở dưới sự phán xét của Chúa, để chúng ta có thể sống ở trong sự hiểu biết về ân điển và bình an mà Chúa ban cho những người được cứu bởi huyết của chiên con Ngài, mà Chúa ban cho họ khi Chúa trở lại, đem cõi đời đời nối kết, phá vỡ vào thời gian của chúng ta. Cho nên đây là lời sứ đồ dân chúc phước, một điều hết sức quan trọng. Nguyện xin ân điển và sự bình an cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến. Lần tới chúng ta sẽ học thêm, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài, lại từ nơi Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhất trong cả chết và làm Chúa của các vua trong thế gian.
Người khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ Ngài. Ôi oai nghi Thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang Thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng giàu lòng, hương gió tay làm ơn. Chúng đấng nhân từ, dành Chúa muôn đời sâu. Con mắt muôn vật chỉ ngứa trong Ngài thôi. Chúa luôn nhậm lời, ban phước cho mọi nơi. Khen Chúa, hỡi ra về Đức Chúa Trời ơi, đấng rất lớn được người khen, sự vinh hiển cha tràn dâng. Tùng ca Chúa, chính Đức Chúa Cha đầy quyền năng, đấng rất lớn được người khen, còn cúi xuống tôn thờ. Ôi oai nghi Thầy, bao nhiêu công việc của Ngài. Ôi vinh quang Thầy, Ngài đây quyền năng khắp đất. Chúng đấng giàu lòng, thương xót hay làm ơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.